Nam Mô A Di Đà Phật. À, quý vị cứ ngồi tự nhiên và thoải mái, bởi vì mình nghe pháp thoại, tất nhiên là mình phải để cho cái tâm của mình thật nhẹ nhàng, thoải mái, chứ không có cái gì ràng buộc cả. Thì có như vậy mình mới có thể lãnh hội những cái điều gì đó mà mình lắng nghe được. Thì đầu tiên chúng tôi xin thưa như thế này, hồi nãy quý vị thấy rằng là các em nhỏ này đang chắp tay đây này, chắp tay rất là đẹp. Thì quý vị biết rằng là cái bàn tay của chúng ta rõ ràng là có hai mặt, phải không? Quý vị để ý đi, nhìn lên là có hai mặt, mặt này là mặt phải và mặt sau là mặt trái, đúng không? Nếu như không có mặt trái hoặc nếu như có mặt phải, làm sao mình gọi cái này là bàn tay được, đúng không? Quý vị đồng ý điều đó không? À, cho nên một bàn tay thì nó phải có cái phải và cái trái, đúng không? Đúng không ạ? Mà có cái bàn tay mà có phải có trái á, nó có phải có trái như thế này á, thì quý vị thấy rằng là nhờ có phải có trái mà có bàn tay, và có bàn tay chúng ta mới làm được nhiều việc, đúng không? Nếu như chúng ta có đầy đủ hai bàn tay, chúng ta có đầy đủ các ngón tay, thì quý vị sẽ dùng cái tay này quý vị làm được nhiều việc. Quý vị có thể cầm, nắm, sờ, mỏ, vân vân, quý vị làm tất cả mọi việc mà đủ một chức năng của một bàn tay. Nó nhờ có hai cái mặt là phải và trái của bàn tay, đúng không? Quý vị nhìn cái mặt phải này á, nó như vậy đấy. Mà quý vị nhìn mặt trái này thì đó chứ. Cho nên nhờ có hai cái mặt của một cái này, nó tạo nên một bàn tay, đúng không ạ? Con người chúng ta cũng vậy. Con người chúng ta bất cứ ai cũng đều có cái mặt phải và mặt trái của nó cả, đúng không? Thế thì từ một cái việc là quý vị nhìn một bàn tay có phải và có trái để hình thành một bàn tay, để cho con người chúng ta lấy bàn tay này để mà làm được mọi việc, tạo nên biết bao nhiêu sự nghiệp cũng từ bàn tay này, đúng không? Một con người cũng vậy. Nếu như chúng ta đến với một con người mà chúng ta cứ nghĩ con người đó là họ phải có không thôi là đẹp, đúng không? Mà chính cái mặt xấu, mặt không hay, mặt không tốt của người đó, nó hình thành nên con người đó, có đúng không? Cho nên đến với bất cứ người nào, tất nhiên quý vị hồi mới đông, quý vị đến mà quan hệ với ai đó, quý vị đến gặp người nào đó, thì rõ ràng quý vị bao giờ thấy cái mặt tốt của người đó cả, đúng không? Và thậm chí có nhiều người họ nói như thế này: thưa thầy, thật sự là con không muốn thấy cái xấu của người đó. Cái đó là sai lầm, đúng không? Bởi vì sao? Nếu như mình muốn thấy cái xấu của họ thì đến một ngày nào đó mà mình thấy cái xấu của họ là mình vỡ mộng, đúng không? Bởi vì mình quá thân tượng họ đi, mình quá nâng cao họ, để cuối cùng á mình không thấy cái mặt xấu của họ. Thì rõ ràng rằng á là đến khi mà mình thấy mặt xấu, tất nhiên là rồi, không còn chi để nói nữa. Hoặc là mình chia tay, hoặc là mình trợ ngược lại. Hồi mới đầu mình khen người họ dữ lắm, đúng không? Úi cha, là mình nói mình ca người, mình tán tụng, biết bao nhiêu sách vở, biết bao nhiêu văn chứng, mình nói họ dữ lắm. Thì có phải chẳng là một mặt khác, mặt ngược của cái đó, nó đối diện với cái đó, là khi mà mình thấy cái xấu, cái mà không hay của họ, thì rõ ràng mình phải trở lại, mình chửi bới, mình chế bai họ, đúng không? Quý vị có thấy điều đó? Mà chính cái đó là thói thường của chúng ta, có phải không? Mình tu mình nên tránh cái điều đó. Khi chúng ta đến với bất cứ một người nào đó, chúng ta đến với một cái tập thể, chúng ta đến với một cái gì, thì nó cũng phải có hai mặt của nó. Bởi vì quý vị phải nhớ, chính hai mặt đó nó mới hình thành nên cái đó. Và cái cuộc sống giữa cuộc đời này, giữa vũ trụ thế gian này, nó vốn hình thành trên những cặp phàm trù mâu thuẫn đó. Không có cặp phàm trù mâu thuẫn đó, nó không hình thành cái thế gian này được. Đó. Vì vậy, trong một mâm ăn, quý vị thấy là trong một cái bữa ăn của quý vị nấu, quý vị thấy, quý vị mà bỏ đường ngọt không thôi, quý vị ăn chịu nổi không? Ăn chịu nổi không? Quý vị ăn mà ăn đường, mà ăn chè mà ngon ngọt một hồi á, là thế nào phải đi kiếm cái măng để mà đột quá, đúng không? Cho nên cái trà đào của Nhật nó đặc biệt ở chỗ đó. Trà đào của Nhật là gì? Cái đặc sắc nhất của trà đào của Nhật đó là cái đắng của trà. Họ lấy cái đắng tột đỉnh của cái trà để mà uống. Nhưng mà trước khi mà để cho người ta thưởng thức và thấy rõ cái đắng tột đỉnh của trà đó, nhưng mà quý vị phải nhớ, uống vào mà thấy cái đắng tột đỉnh đó mới biết thấy cái ngọt. Thì để mà người ta họ chịu đựng được cái đắng đó, trước khi vào mà để mà mời người ta uống tách trà đó, người mà thấy hầu trà mà dân trà, người ta sẽ mời một cái bánh ngọt cái đó. Quý vị hiểu không? Mời bánh ngọt. Quý vị nếu vào cái trà thất của Nhật Bản mà vào dự trong các cái hội trà đạo, quý vị ngồi như thế này, và cái người mà trà giả là cái người mà ra hầu trà là sẽ mời quý vị dùng một cái bánh trên này. Mà cái đặc biệt là mời mình ăn cái bánh đó, mình phải ăn cho hết. Mà cái bánh đó thưa quý vị rất ngọt. Người Nhật rất kỳ ngọt, nhưng mà chỉ có trong lúc trà đào người ta mới dùng cái bánh ngọt như vậy thôi. Đó là một đòn tâm lý rất độc đáo. Vì sao? Ăn mà ngọt là mình khát nước, ưa uống nước, đúng không? Đúng không? Và ưa uống cái gì đó để khắc chế cái ngọt đó, đúng không? Cho nên cái trà đắng đỏ nó vô, nó vừa đúng lúc làm cho mình uống thấy rất ngon. Quý vị đồng ý điều đó không? Cho nên hồi mới đầu chúng tôi vào dự trà đạo, chúng tôi rất ngạc nhiên. Ủa? Tại sao mà mời ra mời mình ăn một cái bánh rất là ngọt? Thời mình ăn mà mình thấy nó ngọt không thể tưởng tượng được, và mình rất là muốn uống một cái nước gì đó. Nhưng mà đến sau họ đưa vào một cái tách trà, mà phải nói là một chén trà, thưa quý vị, chứ phải tách trà, cái chén trà. Và mình phải cầm xoay theo các cái vị thế của nó để mình uống. Mình uống vào phải uống nguyên cả một ngụm nó hết luôn. Và khi uống vào thì cái đắng mà đắng không thể tưởng tượng của cái trà đó, nó hòa với cái ngọt của cái bánh, hai cái hòa lại với nhau, nó khớp và rất ngọt. Nó tạo thành cái đặc sắc của trà đào Nhật Bản cho đó. Cho nên thưa quý vị, trong một món ăn của chúng ta phải, trong một bữa ăn của chúng ta phải, quý vị ăn thấy không? Có món chua này, có món mặn này, có món ngọt này, có món lạc này, có món cay nữa, đủ thứ cả. Có phải chăng những hương vị đó nó tạo nên cái ngon cái ngọt của một bữa ăn, có phải không? Nhiều khi quý vị ăn mà thậm chí mà tỷ dụ như đang ăn giữa chừng mà thèm một trái ớt thôi, phải không? Mà không có trái ớt là muốn điếm hết rồi, có đúng không? Chạy đông chạy nam chạy bắc chạy tây đi kiếm cho ra trái ớt cho bằng được, có phải không? Mà tỷ dụ như con cái mà chuẩn bị mà thiếu một trái ớt là xin lỗi, chửi lấy chửi xuống như lắm, lo chạy đi kiếm trái ớt cho tao, vân vân này nọ, có phải không thưa quý vị? Đó, cho nên quý vị thấy rằng là có phải rằng là cái chất cái đó hàng ngày ấy, quý vị sống trong cuộc đời có bao giờ quý vị chấp nhận cái sự cái đắng không? Không chấp nhận cái đắng, cái cay, cái điều mà cay chúa, cái cay mà điều cay đắng trong cuộc đời là ai chấp nhận cả? Ai sống trong bữa ăn mới chấp nhận? Đó, quý vị cứ nghĩ đi. Mà ăn đến cái lưỡi này nó cay, nó cũng đỡ nghe. Nó cay trong tâm này được dễ sợ, rửa đỏ mà mình vẫn ráng mà chịu, đúng không? Đó, cho nên quý vị thấy rằng là chính những chất đó nó tạo nên cái giá trị lớn. Hoặc là ví dụ người miền Nam họ rất là thích ăn cái chua, đúng không? Mặc dù nhiều khi đó quý vị cứ để ý đấy, nhiều khi cái chất chua là mình ăn mình chịu nổi, nhưng mà nấu cái chua ra xin lỗi ngon dễ sợ lắm, đúng không? Quý vị đồng ý với chúng tôi điều đó không? Đó, nó rất là ngon kìa, và ăn vào bằng những làm cho cái vị nó ngon dễ sợ. Thế thì thưa quý vị, những cách đó là nó nói lên hai mặt của một cuộc sống, nó nói lên hai mặt của một sự tồn tại giữa cuộc đời này. Cái điều quan trọng chúng tôi muốn thưa ở đây đó là quý vị sống giữa con người với con người. Khi chúng ta đến với nhau, giữa con người với con người tiếp xúc với nhau thì rõ ràng thế nào á, quý vị quan hệ một thời gian thì rõ ràng ai bao giờ cái gì xấu thí che, bao giờ xấu phải che thôi mà tốt thí khoe dứt khoát được rồi. Thế nên quý vị thấy rồi, quý vị con người mình hay ở chỗ như thế này, thật sự đó là những cái mang tính rất đạo đức. Rất đạo đức là gì? Thì dù quý vị đi ra, bây giờ quý vị ở nhà, quý vị mặc đồ bình thường sao được cả, đúng không? Nhưng mà khi đi ra ngoài á, là dứt khoát quý vị phải trang điểm, đúng không? Quý vị phải ăn mặc cho đàng hoàng. Cái mặt khác của nó chúng tôi không muốn nói đến. Những cái mặt quan trọng mà chúng tôi muốn thưa ở đây là những cái make up, cái trang điểm của quý vị để đi ra ngoài cho đẹp á, cái đó làm đẹp cuộc đời. Trước hết làm đẹp chính bản thân mình, bởi vì quý vị phải nhớ rằng hàng ngày chúng ta làm đẹp cho mình. Mà nhớ một điểm, làm đẹp cái bộ mặt bên ngoài thì phải làm đẹp cái tấm này nè, cái con năng lực đó, hiểu không? Cái tấm này là cái cần thiết nhất, đúng không? Cho nên là cái tấm này nó vô cùng quan trọng. Cứ mỗi lần chúng ta đối diện trước một cái bàn trang điểm, đúng không? Quý vị nhìn vào trong gương của quý vị sẽ nhìn thấy khuôn mặt của quý vị rõ ràng lắm, đúng không? Thế thì ngày một ngày quý vị đối diện trước cái gương đó bao nhiêu lần? Ít nhất là một lần, đúng không? Thế thì thưa quý vị, ngày một ngày quý vị có bao giờ chịu ngồi lại để nhìn cái khuôn mặt tâm của mình không? Lần nào không? Có không? Đó, quý vị cứ để ý đi. Tại sao quý vị cứ dọn cái mặt bên ngoài không? Không chịu dọn bên đây. Quý vị đồng ý điều đó không? Và muốn tu tập của Phật giáo chúng ta ở chỗ đó. Có nghĩa là phải làm sao đó chúng ta chịu khó ngồi gì lại. Thế đó quý vị thấy hàng ngày cái cuộc sống của xã hội này nó có rất là nhiều cái điều kiện, có nhiều cái phương tiện để giúp cho chúng ta làm đẹp cái bên ngoài. Và thưa quý vị, chính Phật giáo có rất nhiều lời dạy, có nhiều pháp môn để giúp cho chúng ta làm đẹp bên trong, làm đẹp cái tâm này, hiểu không? Tại sao chúng ta chưa áp dụng? Khi nào mình cũng muốn làm đẹp cái bên ngoài, làm đẹp khuôn mặt bên ngoài, và đồng ý điều đó tốt. Bởi vì mỗi lần quý vị trang điểm để làm cho thật đẹp, để đi ra để mọi người nhìn thấy mình tâm hồn hoan hỷ, không phải là tâm hồn mê mẩn hoặc theo mình là gì cả, nhưng mà làm cho họ nhìn thấy để cho họ đẹp. Và nhìn thấy đẹp như vậy có nghĩa rằng là khi một người đó họ nhìn thấy đẹp, họ phải nhìn lại chính họ và họ nói thẳng mình mới được, mình phải làm đẹp để cho giống người kia, phải không ạ? Chứ không phải là tránh đua để đẹp, để mà đẹp hơn người kia, người này không phải. Cái nguyên tắc của cuộc sống ở chỗ đó. Nhưng mà khổ cái là khi mà người ta họ tránh đua cái đẹp, nó trở thành những bi kịch lớn của cuộc đời, đau khổ chỗ đó. Chúng ta nên tránh điều đó. Khi chúng bởi vậy cứ mỗi ngày mà khi quý vị làm đẹp cho quý vị ấy, có nghĩa rằng quý vị hãy tâm niệm một điều rằng mình làm đẹp như thế này, trước hết mình làm đẹp cho chính bản thân mình, và mình đem cái đẹp này để mọi người, để cho mọi người được hoan hỷ. Khi mọi người nhìn thấy như vậy mình hoan hỷ, sáng tâm rất là dễ thương, rất là vui vẻ. Thì có phải chăng là mình không cần phải là làm hề, làm trò, làm gì cả, nhưng mà chính cái sự hiện hữu của mình làm đẹp rất là đàng hoàng như thế này, mình trang điểm như thế này, có nghĩa rằng mình nhìn như vậy, những người khác không nhìn vào mình và họ nở một nụ cười quá, thì có phải chăng là mình đem lại cái sự hoan hỷ an vui cho người khác? Có đúng không? Chính đó cũng là một pháp môn tu tập của Phật giáo đó. Cho nên thưa quý vị, chúng tôi xin nhắc lại rằng là cứ mỗi ngày quý vị đối diện trước cái bàn trang điểm của quý vị để mà trang điểm chính bản thân mình, cũng có nghĩa là ngày mỗi ngày quý vị nhìn lại chính bản thân. Khi nhìn lại chính bản thân mình có nghĩa quý vị sẽ làm đẹp chính bản thân. Bởi vì nhìn lại cảm nghĩ rằng là quý vị nhìn thấy trên mặt mình có một vết tì như thế này, hay là quý vị nhìn lại trong bản thân của mình thấy mình làm cho người đó điều này không tốt, mình nói người kia điều kia không hay, vân vân này nọ, mà cập lý cứ nghĩ sữa, có đúng không? Có một vết đen ở đây, quý vị thấy khuôn mặt này một vết đen mới khó chịu lắm, nghe thôi phải lom chui cho sạch, đúng không? Thì có một vết đen trong tâm phải lom chui chứ, chứ cập lý mà có vết đen trong tâm lo mà thế, có đúng không? Đó là nguyên tắc Phật giáo. Đó là nguyên lý rất tự nhiên mà con người từ ngàn xưa cho đến nay đã làm. Thưa quý vị, không phải con người nữa, mà các sinh vật sống nó vẫn làm. Những con thú vật nó vẫn làm như vậy, chứ không phải không. Quý vị thấy là những con vật mà nhiều khi nó bị vết nhơ rồi chỉ là nó tìm cách nó chui cho sạch, huống hồ chi là con người, không phải không ạ? Cho nên thưa quý vị, từ đó chúng ta mới thấy được rằng là khi chúng ta đến với một con người chúng ta tiếp xúc thì rõ ràng rằng là bao giờ bản thân mình đến với ai thì mình cũng cố gắng đem cái tốt để cho người ta họ thấy, xấu thì khoái mà tốt thì chán đó, đúng không? Đó là một cái phần nguyên lý vô cùng đạo đức của con người. Bởi vì hồi mới đâu á, mà đem cái xấu ra mà khoe một cái là ngay chịu nổi, đúng không? Họ dùng ngược hết văn bài để mà làm quen mình cả, có phải không quý vị? Nhưng hãy nhớ cái điều chúng tôi thưa ở đây, có nghĩa là trong quá trình mình sống với người đó, mình tiếp xúc với cái đẹp, với cái hay của người đó, thì dần dần một cách tự nhiên, tự động cái xấu của mình nó chuyển hóa để trở thành cái tốt. Cái đó mới có cái quan trọng. Quý vị hiểu không ạ? Chứ không phải là mình sống với người đó thôi, cuối cùng cái xấu mình cứ loay ra hoài. Có đồng ý không? Cho nên người ta gọi là tròn bàn má chơi mà tròn nơi má. Có đúng không? Tròn bàn mà chơi là vậy. Quý vị có những người bạn đạo rất là dễ thương, quý vị có những người bạn rất là chân tình, có những tánh tốt, có những cái tánh này tánh nọ, thì rõ ràng khi quý vị mà tiếp xúc với người đó thì gần mực thì đen, mà gần đèn thì phải sáng thôi, đúng không? Rõ ràng là khi quý vị tiếp xúc với những người đó, chắc chắn có những cái tính hay, tính tốt như thế này, thế này, thế này, quý vị sẽ học. Và quý vị học thì rõ ràng khi quý vị thấy một người bạn mới thôi, ví dụ khi quý vị học tiếp xúc một người bạn mà thấy người đó là có một cái tâm tư rất là tốt, đi đâu thậm chí thì dù thấy một cái con kiến cũng dám đạp lên, thì dù thấy một cái người mà nghèo ăn xin cũng là cho tiền, thì dù ăn một cái món ăn gì đó là phải ráng ăn cho hết, đừng có để mỡ, vân vân. Nồi những cái cử chỉ đó như vậy bỗng nhiên làm cho mình giật mình, đúng không? Bởi vì nếu quý vị mà có nhận thức lớn, quý vị sẽ giật mình và quý vị phải sửa. Bởi vì quý vị như vậy cũng được, mình làm như vậy cũng được, mình phải sửa, bởi vì làm như vậy rất là hay đó. Có phải là những cái giá trị rất là lớn mà có thể người bạn mình á, có thể chỉ cho mình, hoặc người bạn mình không cần nói mà bỗng nhiên những cái việc làm đó giúp cho mình có thể chuyển hóa từ thân mình, mình nhìn thấy và mình xoay chuyển vào trong thân tâm của mình thôi. Cho nên thưa quý vị, khi chúng ta tiếp xúc một con người thì rõ ràng rằng là cái đầu tiên, cái việc đầu tiên là bao giờ mình cũng đem những cái tốt ra để mà con người đó thấy là. Mà cái mà gọi là cái bản tánh hay là cái thói quen để đưa những cái tốt ra, có nghĩa là con người tìm bằng mọi cách để mà làm sao đó để mà đem tất cả những cái tốt và chuyển hóa những cái tốt của mình để đem ra dành cho được. Thế thì thưa quý vị, trong quá trình sống của quý vị, đó là khi quý vị tiếp xúc với mọi người, nên hãy nhớ một điều là khi quý vị tiếp xúc với quý vị thì quý vị tiếp xúc với chính từ bản thân mình. Khi quý vị làm quen và nói chuyện với chính bản thân mình thì cũng phải lo mà đem những cái tốt, cái đẹp ra để mà sống với mình, đúng không? Bởi vì khi mình nhìn lại mình, khi mình sống và mình đối diện với chính mình thì rõ ràng rằng là có rất là nhiều mặt ở trong mình, đúng không? Mà quý vị phải thấy. Cho nên cái quá trình mà tiến hóa của con người là một quá trình mà vận chuyển, mà chuyển hóa, lột xác để biến hóa, biến chuyển từ những cái xấu nó sang cái tốt. Cho nên quý vị thấy đó, con người chúng ta thì quá trình chuyển hóa nó rất là lớn. Có phải chăng từ cái lúc nhỏ, lúc chọn mình mới sáng ra, mình đâu biết đi đâu, đúng không? Mà không biết đi đâu phải là chuyện hay đó, đúng không? Nhưng mà rồi từ không biết đi á, từ từ mình biết đi, đúng không ạ? Rồi á, không biết đi á, rồi từ từ mình bắt đầu mình biết nói, rồi biết suy nghĩ, biết cái này cái nọ đủ thứ cả. Có phải rằng là từ những cái mà không hay, mình bắt đầu chuyển hóa để có những cái hay, cái tốt. Cho nên cái quá trình mà chuyển hóa của con người là một cái quá trình nó lột xác thực sự, để con người nó bắt đầu nó hoàn thành đi đến cái một cái trình độ gọi là hoàn thiện, hoàn mỹ. Nhưng mà cái chúng tôi thưa ở đây, đó là chúng ta hoàn thiện và hoàn mỹ ở cái tâm. Cái đó là một điều rất là quan trọng đối với giáo lý Phật giáo. Thế thì khi chúng ta có người với con người tiếp xúc với nhau, chúng ta đến với nhau bằng tất cả, thì thưa quý vị, nếu chúng ta thật sự mà đến với nhau thì dần dần rõ ràng rằng ai mà tiếp xúc, ai mà sống chung đụng, và thậm chí ngay cả vợ chồng mà chung đụng với nhau đi nữa, thì rõ ràng những cái điều không hay không tốt chúng ta phải chấp nhận, đúng không? Bởi vì chấp nhận làm sao mà sống trăm năm hạnh phúc được, có đúng không? Không chấp nhận cách chiều trăm năm hạnh phúc được, thế nào cũng phải lo mà chia tay thôi. Có phải thưa quý vị? Cho nên quý vị có thấy cái hay, cái giá trị lớn nhất của con người mà chúng ta khác động vật ở chỗ là gì? Có nghĩa là trong quá trình quý vị sống, quý vị cứ dọn ra trước mắt những món. Những món là gì? Đó, quý vị dọn ra những món, biết bao nhiêu món. Món mặn, món cay, món chua, món đồ được thử cả. Thì có phải rằng là mời cái người thân mình ăn thì người thân họ sẽ thích cái món nào họ dùng món đó. Nhưng mà thậm chí là sống một thời gian thì dù mình mời những món đó và mình cứ đổ hoài món đó thì người kia mà thương mình thì phải lo mà ăn đủ cả món đấy, đúng không? Đồng ý điều đó không? Sự việc này chúng tôi đã chứng kiến rồi. Không phải là chứng kiến ở đâu xa cả, mà chứng kiến ngay trong gia đình tôi thôi. Ông thân của tôi ạ, thưa quý vị, ông ạ, thì ăn ạ, bao giờ ăn cơm là ăn, thích ăn cơm hoặc là cơm nhạo thôi, chứ không phải là ăn cơm khô. Mà ngược lại, bà thân của tôi là ăn cơm rất là khô, xin lỗi, là nấu, bà tuyên bố rằng là nấu hạt gạo mà nó chín, khi nó chín là cũng như hạt gạo, có nghĩa là khô róc như vậy, khô cứng như vậy. Thì cứ mỗi lần mà quý vị biết, đây là một câu chuyện rất là vui, mà nhiều khi chúng tôi nghĩ thấy cũng là nó cũng là một bài học rất là lớn trong cái cuộc sống của mình. Và cứ mỗi lần mà đi về thăm gia đình á, là nói thật là tôi thì thích ăn cơm nhạo và cơm ướp. Cho nên vì vậy mà mỗi lần về mà bà thân tôi mà nấu mà khô dữ quá là chịu không nổi, là thế nào tôi cũng thưa với bà mà nấu khô quá không chịu nổi, thôi mà nấu trong ướp dùng giúp cho vậy đi. Mà quý vị biết bà khó tính đến nổi, mà nhiều khi là những người em của tôi mà nấu mà ướp một cái là bà lại bà ăn liền, lại không ăn liền. Nhưng mà nhiều khi mình thưa thì bà cũng thương, cho nên là bà lại nấu hơi nhạt chút. Nhưng mà quý vị thì là nấu nhạo là nấu một nồi nhỏ riêng để cho tôi ăn thôi, còn toàn bộ bà nấu khô. Thế thì đến khi mà ngồi ăn á, mà ngồi ăn mà những cái món mà khô hay là cơm khô á, tôi mới nói với ông già, tôi nói ông thân tôi nói nhà bà, úi trời, cơm xong mà nó khô quá con ăn rồi. Ông mới nói thầy mới ăn một bữa thầy chịu không nổi, chứ tôi mấy mươi năm nay rồi tôi phải chịu khô cơm của má thầy đâu đó. Vì vì thấy con người mình dễ thương ở chỗ đó, rất dễ thương. Có nghĩa rằng một khi mà con người đến với nhau mà chấp nhận yêu thương, chấp nhận để hòa nhập với nhau và chấp nhận để mà xóa bỏ hết tất cả mọi ranh giới của tư tưởng, của phân biệt, của tư tưởng, của cái mọi ứng xử này đó, thì phải chấp nhận hòa đồng với người đồng. Cho nên cho dù nó như thế nào đi nữa, mình thế thì từ cái chấp nhận đó chúng ta phải thấy được rằng là khi chúng ta tiếp xúc với một người mà hồi mới đầu chúng mình thấy rất là đẹp, rất là dễ thương, rất là trìu mến đó. Nhưng mà dần dần đã, thưa quý vị, nếu mà người đó không ra những điều xấu đó, thì phải nhớ người đó không phải là người đó. Người đó là Phật và Thánh rồi, đúng không? Mà Phật Thánh thì thưa quý vị ngờ vì chúng ta được đó, phải nhớ điều đó. Người đó phải là người, mà người đó là người thì họ phải ra cái xấu, quý vị hiểu không? Họ phải ra cái xấu đó là điều đương nhiên, bởi vì họ cứ giấu hoài giấu mãi, họ không bao giờ cứ giấu cả một đời được, đúng không? Thế nào rồi có một ngày hàng loài đứa chuột ra nghe mà, đúng không? Thì cho nên á, khi sống với nhau á, thì mình cứ tự nhiên thôi, để cho những điều xấu nó ra, phải không ạ? Bởi vì chính những điều xấu chúng tôi thưa rồi, cái mặt hai mặt của một bàn tay nó nói rất là rõ, chính những điều xấu nó mới nói lên cái đẹp và cái hay của một con người, đúng không? Cái con mà tổ không thì giống như quý vị ăn đường không chịu nổi đâu. Và đồng ý chúng tôi điều đó, cho nên phải có những cái xấu. Mà thưa quý vị, có những cái xấu, có những cái không đúng như vậy, không tốt như vậy, quý vị mới nhìn lại mới biết được mình, à đúng rồi, người đó làm như vậy đúng, phải không? Thì mình cũng không nên làm như vậy, có phải? Và huống hồ chứ trong quá trình mà mình giao tiếp thì thưa quý vị, đó là một điều chúng ta nên học. Cho nên ở đây chúng tôi xin thưa rằng trong quá trình mà chúng ta tiếp xúc và chúng ta sống với nhau mà giao tiếp với nhau á, thì rất là mong quý vị làm sao đó chúng ta nên phải có cái tâm hoan hỷ lớn, tâm hoan hỷ lớn, và chúng ta phải chấp nhận một điều đó là phải chấp nhận cái tốt của người đó, biết kính quý, biết yêu thương cái tốt cái hay của người đó, thì mặt khác chúng ta cũng phải chấp nhận và bị tha thứ, thông cảm cho những cái xấu, cái hay, cái không hay và cái sai lầm của người đó, đúng không? Thì chừng đó thưa quý vị mới tồn tại, mới hiện hữu cái một cái tình nghĩa mà giữa mình và người khác, có phải không? Cũng vậy, khi quý vị đến với đạo, quý vị tu tập, quý vị gặp người này người đó, tất nhiên ai cũng có tâm cả, nhưng mà rõ ràng trong tâm của mọi người ấy, thì họ cũng có cái tâm này tâm nọ cũng thực cả. Quý vị đừng đặt vấn đề gì cả, mà hãy nhớ được rằng là khi chúng ta đến ở một cái đạo tràng nào đó, chúng ta học tập, chúng ta gần gũi với ai đó, chúng ta nên cố gắng học những điều tốt điều hay, đúng không? Cho nên cổ nhân bị dạy rằng là y pháp bất y nhân, là vậy. Có nghĩa là chúng ta nương vào cái pháp để mà tu học, chứ đừng nương vào người, có hiểu không? Đừng có theo người đó, đúng không? Nhiều khi có thể vì đó họ nói rất hay, nhưng mà họ làm trật, chúng ta không quan trọng được. Nhưng hãy nhớ chúng ta phải cảm ơn, phải cảm ơn rằng là nhiều khi chỉ một lời nói của họ làm cho mình sáng lắm, đúng không? Mà thưa quý vị, không dễ để ai có thể nói cho mình một lời để làm mình sáng lắm. Quý vị đồng ý điều đó không? Dễ được. Nhiều khi cuộc đời của chúng ta có những bế tắc rất là lớn, bế tắc không thể tưởng tượng nổi, và nhiều khi mình chỉ cần mong muốn có ai cho mình một lời khuyên, mà không ai cho mình một lời khuyên nữa. Có phải dễ đâu, có phải dễ đâu. Nhưng mà đến khi họ cho một lời khuyên chỉ lý thì chúng ta cởi mở. Mà về thưa quý vị, ngay cả trên đường tu tập của chúng ta, học Phật pháp chúng ta vậy, nên cố gắng mở rộng lòng từ của mình rất là lớn, mở lớn và thật lớn hơn nữa, để chi? Để mình thông cảm, được thương yêu, thông cảm và tha thứ cho mọi người. Những cái hay, cái tốt của mọi người, đó là điều đương nhiên. Đó là điều đương nhiên, ai mong muốn cả, đúng không? Cái chuyện cái hay, cái tốt, nhưng quý vị phải nhớ, nếu chúng ta không chấp nhận cái xấu, thì rõ ràng cái điều mà mình chấp nhận cái tốt, đó là không có lý gì nào. Quý vị phải nhớ rằng trong khoa học người ta chứng minh một điều như thế này, là những phân tử của những chất thổi ấy, mà khi người ta họ chuyển hóa những phân tử đó, thì những phân tử thổi đó nó sẽ biến thành những chất thơ. Quý vị có nghe điều này không? Đúng không? Đó. Thì vậy thôi, con người mình từ những cái rất là xấu, còn những cái nó không hay, không tốt. Giống như chúng tôi nghe kể câu chuyện rằng là có người họ đã từng giết người, đấm người, họ đã làm những việc không hay, không tốt, nhưng mà bây giờ nghe Phật pháp bỗng như họ chuyển hóa, và họ trở thành một người rất là lương thiện, họ đem lại cho đời biết bao nhiêu cái hay, cái tốt. Thì có phải chăng rằng là hàng hai mặt cầu bắn tay thôi là như đó? Đấy, tôi đưa mặt này thì quý vị sẽ thấy mặt trái, đúng không? Nó xoáy một cái lên ra mặt phải lên, đúng không? Có phải không? Cho nên á, trong Phật giáo nói rất rõ, mê nhất kiếp mà ngộ nhất thời chứ có chứ cả. Có nghĩa là khi chúng ta mê, khi chúng ta mà không thấy rõ con đường của mình đi, thì cứ mê hoài, mê mãi, mê hoài, mê mãi, cứ đi mù mờ thì cũng thấy. Nhưng mà thưa quý vị, đến khi chúng ta thấy rõ con đường, chúng ta xoay ngược một cái, thì mà ngay trước mắt mình, chúng thấy đó sai. Là vậy. Phật pháp nó nhiều màu ở chỗ đó, quý vị. Chúng tôi chứng kiến khá nhiều trường hợp. Tuy dù như có một trường hợp như thế này, mà trong đợt vừa rồi chúng tôi về Việt Nam, chúng tôi chứng kiến. Đó là có một chị đó. Chị đó thì phải nói rằng là, tất nhiên ở trong cái chương trình gọi là Phật pháp nhiều màu của chùa Hoằng Pháp Việt Nam thì có khá nhiều trường hợp đặc biệt. Nhưng mà trường hợp của chị này thì cũng khá đặc biệt. Ở trong cái làng đó thì chị đó là một người mặc dù là nữ, thưa quý vị, là chị đó đương nhiên là không lập gia đình. Khi chúng tôi gặp chị đó thì chị đó chưa lập gia đình, nhưng mà chị đó thì giống như người đàn ông vậy, có nghĩa rằng là người mạnh bạo và cái tướng giống như đàn ông vậy. Lái xe đi là thanh niên một sợ lắm, và thậm chí uống bia là thanh niên không thể nào theo mình. Quý vị có tin rằng một người nữ, năm nay chị đó tôi nghĩ khoảng 30 mấy tuổi, 34, 35 tuổi, mà mỗi lần uống bia cũng phải 3-4 két bia, không ai chịu nổi cái chỉ đầu uống bia cả. Mỗi lần mà quý vị biết đi nhậu á, là chắc phải bao nhiêu người thanh niên là chỉ ta uống hết sạch. Thì khi mà mỗi lần mà chị uống mà uống đến khi nào chị uống rất là nhiều, cái tự đại khái là tự lượng của chị đó rất là mạnh. Nhưng mà cứ mỗi lần mà uống nhiều như vậy á, mà chị khi nào chị say chị mới về nhà. Mà chị về nhà, một là đập phá, hai nữa là chửi bới trong nhà, ba nữa là làm đủ thứ, rồi cuối cùng lên phòng ngủ. Và cuộc sống hàng ngày của chị như vậy. Thì trong gia đình của chị á, đương nhiên cũng theo Phật. Mà thấy cái chị này á, là có cái lạ là từ cái ngày mà ông thân của chị mất thì không biết tại vì sao chị đổi tính. Và chị giống như ăn chơi rồi này nọ lạ kỳ lắm. Mà trong gia đình á, thì rất là lo cho tương lai của chị này. Và thấy như vậy lo lắm. Thì có một dịp nọ, trong cái đợt vừa rồi chúng tôi về Việt Nam, thì chúng tôi mới ghé đến thăm một cái nhà người bạn ở gần cái nhà chị đó. Thì chị đó ở sát bên nhà, chị đó mới thấy là sao mà có mấy thầy, có mấy vị tu sĩ là lạ. Thì mình hỏi cái nhà bên cạnh là cái nhà mà chúng tôi ghé thăm, nói mấy người đó là mấy người nào. Thì nói là mấy vị tu sĩ bên Phật giáo ghé về thăm. Thì chị đó là chị đó để ý. Chị để ý là hằng ngày chị đi làm ra cửa phải bên này, thì chị để ý xem thử là mấy ông thầy đứng làm chuyện gì đó nha. Chị đến để ý xem thử sao. Chị vẫn đi làm rồi chị về và chị không nói gì cả. Thì bỗng nhiên có một hôm nọ, chúng tôi ở lại nơi đó khoảng 3 ngày. Thì ngày thứ 3 chị đi qua bên nhà chị ngồi chơi. Mà trong nhà rất ngạc nhiên, bởi vì thấy chị đi vào là trong nhà sợ lắm. Sợ gì? Mặc dù là nữ mà ngán chị lắm. Rất là sợ. Mấy anh chàng thanh niên là trốn hết. Thì lúc đó tôi đang ngồi ở dưới nhà, ngồi nói chuyện ở trong nhà. Thì chị đi vào, chị ngồi và chị vào chị ngúc vậy. Thì lúc đó tôi cũng chào chị, mời chị ngồi. Thì chị hỏi thầy tôi ở chỗ nào. Thì chúng tôi mới nói dạ thì chúng tôi ở bên Mỹ vừa mới về. Thì chị bắt câu chuyện và hỏi tâm lớp ta la đủ thử cả. Nhưng khi mà trả lời một hồi á, thì bỗng nhiên quý vị biết là cách hỏi của chị dần thay đổi. Và hình như chị có một sự chuyển hóa nào đó mà mình rõ. Thì trong lúc đó chúng tôi có một cái người đệ tử cũng đi theo, mà vì đó cũng là một nữ tú. Thì chị đó hay nói rằng là bây giờ thầy có thể rằng là cho em đi đến thăm chùa thầy được không? Bây giờ thưa chùa tôi thì không có, bởi vì tôi đâu có ở đây đâu. Thì bây giờ mời chị á ghé đến cái chùa này để thăm cũng được. Thì quý vị biết có một điều rất là lạ, đó là khi mà cái cơ duyên nó đến á, thì nó xoáy chuyện không thể tưởng tượng nổi. Và khi chị đó đến cái chùa cô kia thích quá và xin ở lại luôn, xin ở lại chỗ đó và thậm chí xin quy y luôn. Thì có nghĩa là toàn bộ mọi chuyện là chị quyết định, chứ chị không cần hỏi gia đình, chị không cần hỏi gì cả, mà gia đình cũng bỏ tay đâu làm gì được đó. Cho nên chị dứt khoát là xin quy y. Thì tụi tôi mới thấy cái sự việc nó cũng lạ. Thì thôi mình mời một ngài có đức độ ở trên Đà Lạt về. Thì ngài về chứng minh trong cái buổi đó làm lễ đàng hoàng. Thì trong cái buổi lễ mà truyền tám quy ngũ giới ấy, thì trong năm giới quý vị biết là có một giới quan trọng mà chị này không thể giữ được, giới uống rượu. Đó là cái giới mà chị này là chị ngán lắm. Thì quý vị biết chị trắng trợn mấy đêm và hỏi cái cô đó là dạ thưa cô, bây giờ thọ giới như thế này thì có những giới gì? Thì cô đó một cô mình giải thích có giới này và có giới không uống rượu là giới thứ năm. Thì chị đó suy nghĩ hoài, chị mới nói với cô dạ thưa cô, thì trong mấy giới đó con giữ hết cũng được, nhưng mà cái giới cuối cùng cho con không giữ được không? Nói vậy, nói cho con giữ giới đó có được không? Thì cô nói cô giải thích cũng rất là rõ. Cô nói cái thì giữ được giới nào thái giới đó không sao cả. Thì chỉ đó cũng suy nghĩ mà cái phát tâm bắt đầu dễ sợ lắm thưa quý vị. Thì lúc đó bắt đầu hành lễ, thì cũng ra hành lễ, mà cái dễ thương nhất ở chỗ là từ một người con gái tóc cắt ngắn lên dày, tưởng hung hăng lắm, khuôn mặt hung hăng lắm, nhưng mà khi mà quy y á thì cô đó cô mì chuẩn bị cho một cái áo tràng. Cái mà dễ thương nhất, hồn nhiên nhất mà mình thấy nó rất là đẹp ở chỗ là tình cờ chúng tôi thấy thôi, là thấy khi mà cô đưa cái áo tràng cho chị đó mặc á, thì chị mặc, chị đứng nơi gương, chị so xe mà thấy rất là cũng đẹp, rất dễ thương, dễ sợ lắm. Thì những cái hình ảnh đó bỗng nhiên mình thấy rằng từ một con người, quý vị thấy, từ một con người mà ai cũng sợ cả, nhưng bỗng nhiên mặc thì chiếc áo tràng vô thình lột xác hết, để nó biến từ cái xấu nó thành cái tốt, rất là dễ thương, quý vị thấy không? Cái bạn nó hay ở chỗ đó. Thì lúc mà ra quy y, lúc đó chúng tôi mới hỏi, thì qua cả cái giới chúng tôi mới hỏi, sao bây giờ là giới thứ nhất là không sát sanh có chữ được không? Thì dạ mô Phật giữ được, chấp tay đồ đàng hoàng trong rồi, đương nhiên cái quý đó có đông người lắm, mô Phật giữ được, mà chỉ đó là cái người mà lớn tuổi nhất. Cuối cùng đến giới thứ năm, giới thứ năm mới hỏi, giới không được uống rượu quý vị có giữ được không? Thế là các người, các cái giới tự trong giới đàng là A Di Đà Phật giữ được. Chỉ đó làm thinh, quý vị biết là chỉ đó làm thinh, không nói không chi cả. Lúc đó chúng tôi biết là chị này đang suy nghĩ, đang đấu tranh, và mình chờ đợi sự trả lời của chị đó. Chờ đợi sự trả lời, mình chưa tiếp tục, mình vẫn chờ đợi có thể là chị trả lời ra sao. Quý vị biết đợi 5 phút sau, im lặng một hồi, mọi người cứ im lặng không sao hết. Thì mấy đứa nhỏ cũng nhỏ mẹ em cười trẻ trẻ vậy, cứ nhìn chị đó thôi, cứ nhìn có thử là chị suy nghĩ sao đấy, mà chị cứ ngồi vậy, ngồi lặng thinh, bởi vì đang đấu tranh tư tưởng, bởi vì cái sự đấu tranh đó không đơn giản đâu. Quý vị phải nhớ rằng cả một cái quá trình như vậy không đơn giản để mà đi đến quyết định, mà khi người ta đi đến quyết định là họ dứt khoát, chẳng phải là lộn xộn đâu. Thì quý vị biết là cái địa chỉ đó suy nghĩ một hồi, đúng 5 phút sau chị trả lời, mô Phật con giữ được. Quý vị thấy, có nghĩa là mình nhìn vào là mình biết là chị đó đã đấu tranh và thực sự đã chiến thắng cái nội tâm của mình đó. Thì sau đó cái sự việc nó xảy ra như thế này, là chị đó ở trong chùa luôn, và bây giờ đang ở trong chùa, đang ở trong chùa. Và đương nhiên rằng là cái sự việc nó diễn tiến như thế này, đang ở trong chùa, thì từ đó trở đi là chị cắt đứt tất cả mối quan hệ với các bạn nhậu. Việc đầu tiên cắt đứt hết, không bao giờ quan hệ và quen mấy bạn nhậu đâu chứ cả. Và rồi thì nghe nói thôi, nghe nói là những cái người thân quen của chị là nói như thế này, nếu như mà chị về mà gặp những người bạn hoặc ủa sao lâu nay mà không đi nhậu ở đây nọ nữa, chị tuyên bố từ nãy trở đi tuyệt đối đừng bao giờ nói về tôi chữ nhậu. Tuyệt đối dứt khoát như vậy. Và tất nhiên là chị thực sự giữ tròn như vậy đó mãi cho đến bây giờ. Thế rồi vì việc chuyển hóa những cái rất là hay, thì có bao giờ mà tụng kinh đâu. Vậy đó mà từ ngày vào chùa, không cần cô sư cô nói, không cần ai dạy bảo, từ đi kiểm cung kính đây nè, và vào trong phòng kính lập bập tùng tùng đấy đi, học thuộc luôn. Và bây giờ cũng học thuộc luôn cả chủ lắm đi. Một con người không thể tưởng tượng, bởi vì thế cho nên thưa quý vị, từ câu chuyện đó chúng ta thấy rằng từ những mặt xấu của con người chuyển hóa và để lộ ra những mặt tốt. Thì thưa quý vị, chúng ta tu tập vậy thôi. Tu có nghĩa là gì? Tu có nghĩa là sửa đổi, sửa đổi cái mình cả đó. Thì vì vậy cho nên á, quý vị thấy rằng là khi mà chúng ta chấp bằng tay, mà hai bằng tay rồi chúng ta mới chấp lại. Nếu như mà nói bằng tay này là bằng tay phải phải không ạ? Nếu như chúng ta nói bằng tay này là bằng tay trái mà chấp lại thì rõ ràng hắn còn phải và trái nữa, đúng không? Có phải không? Đó là đưa đứng như thế. Vì vậy trong quá trình tu tập của chúng ta, chúng ta phải chuyển hóa những cái xấu để trở thành cái tốt. Cho nên quý vị phải biết được rằng trong cái xấu nó đã vốn có cái tốt rồi, đúng không? Chứ nó không có cái tốt làm sao mà chuyển hóa được, có đúng không? Thế thì trong cái tốt nó cũng phải có cái xấu, có đồng ý điều đó? Cho nên đừng bao giờ mà tiếp xúc với ai mà mình cứ chấp nhận và bao giờ mình chấp nhận cái tốt này, đúng không ạ? Phải biết trân quý cái xấu, phải biết thương yêu, phải biết là thông cảm cho cái xấu, cái không hay, thì từ đó chúng ta mới thật sự đến gần với người đó hơn nữa, đến gần với đối tượng hơn nữa, để chúng ta chia sẻ, cảm thông và có thể tha thứ. Thì có như vậy thưa quý vị, cuộc đời nó mới có thể là thanh thang và nhẹ nhàng để chúng ta buồn chứ, phải không ạ? Đó. Cho nên Trình Công Sơn nói đó, giết người đi thì ta ở với ai, phải không? Giết người đi có nghĩa là giết cái xấu đi thì ta ở với ai đó. Có nghĩa rằng là mình mà bây giờ mà không chấp nhận cái xấu thì làm sao mà mình thấy được cái tốt? Bởi vì ngay lúc chúng ta không chấp nhận cái xấu có nghĩa là chúng ta đã ngầm không chấp nhận cái tốt rồi, có đúng không? Bởi vì hai mặt của một vấn đề mà không có gì cả đó. Cho nên thưa quý vị, đó là một cái thực tế mà chúng ta cần phải thấy rất là rõ. Ở đây chúng tôi xin giới thiệu, xin kể cho quý vị nghe câu chuyện như thế này. Đó là có một cái đây là một câu chuyện thiền ở bên Nhật, rất là dễ thương, rất là hay. Ngày xưa thì ở cái vùng mà gọi là Bạc Đa, tức như là Hakata của Nhật ấy, nó có một cái thôn liệu rất là đẹp. Nơi cái khu vực đó là những cái người kỵ nữ và những người đẹp của Nhật ấy, là thường hay tới lui ở nơi đó, để giống như là thường hay có nhiều cái kỵ viện vân vân này nọ, và nơi đó giống như là cái khu ăn chơi rất là lớn ngày xưa của Nhật, cái thời mà Edo cách đây khoảng 200-300 năm của Nhật. Thì lúc đó hòa thượng Tý Nhai có một người đệ tử, mà người đệ tử của ngài tên là Trạng Nguyên, sau này là trở thành vị thiền sư rất nổi tiếng ở trong thiền lâm của Nhật. Nhưng mà cái vị này lúc đó thì thưa quý vị biết là vị Trạng ngài cái vị đệ tử mà tên Trạng Nguyên này lúc nhỏ hay đi chơi, mà hay đi chơi đâu, cứ ra thôn liệu đó đi chơi, đi kiếm mấy cô gái trẻ mà chơi thôi. Đó. Thì biết là thầy mình á là không thích cái việc mình đi, nhưng mà cứ hay trộn thầy để đi, quý vị hiểu, mà trộn là kỳ lắm. Thường á có một đêm nọ vào trời tuyệt lạnh á, thì chùa có một cái thường là có một cái bức tường cao như thế này, thì cái vì mà Trạng Nguyên này á mới lấy một cái bình bạc cao, một cái giọt chúng tôi nghĩ rằng là một cái lu nước lớn như thế này, đặt lên và trèo lên trên này để mà bước qua cái bức tường đó mà đi ra ngoài đi chơi, trốn thầy mà đi chơi, bởi vì hiểu câu chuyện là như vậy. Thì khi ngài tiến ngái, ngài đi ra, ngài thấy cái bình như vậy, ngài biết là chờ rồi, cái ông đệ tử này chắc nó bỏ đi chơi rồi, cũng chỉ cả. Mà thương quý vị biết không, nếu như chúng ta mà thấy học trò của mình ấy, mà đi chơi kiểu đó là thế nào, chuẩn bị cái đuôi lên nè, chuẩn bị cái đuôi hoặc là chuẩn bị cái roi lên, nhất là roi mây, ngày xưa ông đánh roi mây là chịu thấu đó, phải không? À, là thế nào về là bắt đệ tử nằm xuống là đã, hoặc là trói lại, hoặc là chửi mắng, hoặc là tìm cách cái này cái nọ để ngăn chặn, đúng không? Nhưng vì thầy ở đây không làm được, mà ngài làm sao thì câu chuyện rất là dễ thương. Đó là ngài Tiên Nhai này á, ngài thấy là học trò mình á bỏ cái chầu để đó, thì ngài mới dẹp cái chầu đi qua bên. Mà khi mà ông học trò mà ông để cái chầu lắm, biết cái chầu nằm góc nào rồi, đúng không? Trèo lên góc nào, và khi trở về thì cũng sẽ trở về đúng cái đó, mới bước xuống được, đúng không? Thì ông thầy á, ngài thiên ngài á, ngài dẹp cái chầu đi và ngài ngồi ngay cái đó, ngài ngồi ngồi thiền. Quý vị hiểu chuyện gì xảy ra đấy chứ, phải không? Hiểu chuyện gì xảy ra rồi phải không? Có nghĩa là khi mà ngài ngồi thiền, quý vị biết trời tuyệt rồi. Mà ngài ngồi đợi thì dù như ông học trò đi chơi lúc 6 giờ mà 10 giờ ông về là 4 tiếng đồng hồ 6 rồi, đúng không? À như vậy ông thầy ông vật ngồi thiền, vật ngồi như vậy và ông ngồi nhập định. Mà tuyệt rơi của điều biết là phụ đầy người ạ. Đầy người của ngài tiếng nha. Trong câu chuyện kể rất rõ, phụ đầy người và ngài làm trọng. Nhưng mà nhờ có cái sự thiền định, ngài nhập định cho nên ngài không thể làm được. Thì khi ngài ngồi nhập định như vậy thì ông học trò ông đi chơi khuya về cũng đại lắm. Chà, ông cũng treo qua tường. Ông thò vào trên nút bước xuống. Mà thường bước xuống cái tàu nó cứng như vậy. Nhưng mà đây sao ông thấy mềm mềm à, đấy sao thầy mềm mềm trúng cái vai của ngài đó. Đó, trúng cái vai thầy mềm mềm. Mà ông nên để ý là ông này biết cái chuyện gì xảy ra. Nhiều khi người chắc đời tiệc một tiệc thôi, mềm mềm thôi sao. Ông cứ bước xuống, ông đi sao đấy. Ông đi, ông bước vào trong nhà, vô ngủ đánh chết đã đời. Ngài đến ngài, ngài không nói một câu. Quý vị biết không nói một câu nào hết. Đến sáng mai lại, ngài thức dậy, ngài gặp Trạng Nguyên, ngài hỏi: sao hôm qua con ngủ có ngon không? Trạng Nguyên: dạ thưa hòa thượng, dạ con ngủ ngon. À vậy à, hôm qua con đi về khuya có bị trúng gió không? Không để mình bị bệnh mạnh không để, đấy là chắc là thầy biết được mình đó. Tệ không hay, nhìn trật ra ngoài kìa kì, là cái chậu nó nằm chỗ khác rồi. Và ngay cái góc đó, ngay cái chỗ mà ngồi thiền đó là cả một cái động, cả một cái khoảng lọ mà tuổi hồi hôm là nó không đặng nữa đó. Mới biết được rằng là sư phụ mình cả một đêm hồi hôm đang ngồi đó, và cái mềm mềm mà mình đang đạp đó là trên người của sư phụ mình. Vì biết từ đó trở đi ông Trạng Nguyên không bao giờ đi chơi đêm. Vì thấy cái cách giáo dục kinh khủng. Cách giáo dục đó là cách giáo dục rất trí tuệ. Bởi vì sao? Bởi vì cái xấu của con người là cái tốt. Mà nếu chúng ta giáo dục mà chúng ta không biết cách giáo dục á, thì quá chừng từ một cái xấu đó nó càng xấu hơn nữa, đúng không? Đó, càng xấu hơn nữa. Thì dù như bây giờ mà tìm cách mà ngăn cản cái vị đó, mà vị đó đáng thích, đáng muốn đi đó, thì có ngăn cản mà cũng được. Còn quý vị đó bị đưa nó, quý vị đã là những các vị mà đã là các bậc cha mẹ thì quý vị hiểu điều đó thôi, đúng không? Ngăn cản bao nhiêu cũng khó thôi, nhưng mà mình phải tìm cách nào đó để giáo dục nó. Hoặc giáo dục bằng miệng không được thì mình phải giáo dục bằng cái cảm, cái thân của mình, mình mới có thể được chuyển hóa con mình được thôi. Thì vì thầy ở đây như vậy, ngài dùng giáo dục rất tỉ mỉ. Cái giáo dục này rất tỉ mỉ mà ngài không nói gì cả. Ngài có thể ngồi đó để cho học trò mình đạp lên chính, đạp lên con người mình để đi. Nhưng mà ngày mai chỉ cần nói một lời thôi là học trò nó chuyển hóa được. Mà chính cái lời dạy đó là nó gây ấn tượng rất sâu sắc. Để rồi từ đó trở đi, ông Trạng Nguyên không bao giờ tái phạm điều đó. Làm bài học rất là lớn, quý vị thấy trong Phật pháp rất hay ở chỗ. Quý vị biết là quý vị có qua cái bộ phim gọi là Xuân Hà Thu Đông Rồi Lại Xuân của Hàn Quốc không? Trong đó giáo dục cực rất hay, nhưng tinh tế khác chúng tôi nhắc đến để làm gì cả. Nhưng có một giáo dục mà đấy chính là giáo dục của Phật giáo thôi, phải nói rằng không thể nào có giáo dục nào đặc biệt như vậy. Đó là gì? Quý vị còn nhớ cái đoạn móng chủ tiểu mà đi ra mà bắt mấy cái cũng cả cái đồ cột, cái cục đá vào nơi, đúng không? Cũng cắt cái đồ cột vào nơi à, quý vị có thấy điều đó không? Ngài sư phụ ngài thấy rõ ràng, ngài ở trên cái tảng đá trên này, ngài thấy người chơi vậy kìa, u chọc bắt mấy cái con cóc, con đồ, con cá, cột, con đá vô chơi, u chọc ngồi cười đã lắm, cười khúc khích vui vẻ lắm, thấy sướng lắm. Bởi vì thầy cột mấy con nữa là sướng, mà rõ ràng cái tuổi trẻ tuổi nhỏ là thích chơi chuyện đó. Nhưng để giáo dục nó thì làm gì đấy? Cấm lý về đem về mà lấy mà roi mà đánh nó, cấm lý đem về rồi dọa nó cái này cái nó, đương nhiên nó sợ, nhưng mà rồi nó cũng, những cái mà tính khí trong nó vẫn luôn luôn như thế, nó không thể nào chuyển hóa được. Mà cái nguyên tắc giáo dục của Phật giáo là gì? Phải lấy tư tánh để giáo dục. Nhớ điều đó. Phải biết thông cảm, phải biết thương yêu nó mà giáo dục, thì lúc đó mình mới có thể giáo dục được nó. Cho nên ông sư phụ cũng biết, bởi vì biết làm chứ, bởi vì quay biết. Có nghĩa là ông lấy cục đá cột bỏ lên trên người nhỏ đó, đúng không? Cột bỏ lên trên người đó, cho nó đó, cột lên, nó nằm ngủ say, nó đâu biết đâu, thầy cũng đang nằm đè lên trên người vậy, có phải không ạ? À, đè nặng để khiến tình dậy, thầy ủa cục đá đâu nằm trên vậy, lấy vất ra hàng mắt cứng lại đây, bởi vì sao? Cột có trong người mình rồi. À, vậy là bắt đầu là khóc lên, thưa sư phụ, sao mà con có cục đá đây, sao mà cục đá con nặng vậy? À, lúc đó ông sư phụ mới nói đúng rồi, bởi vì sao? Bởi vì có ngày có con cột mấy cái con cá này, con ếch này, thì bây giờ giống vậy thôi, cái con thấy mấy cục đá này, cột có trong người con giống vậy thôi, có chứ đâu. À, bắt đầu mình bắt cái chủ tiểu đó mang cái cục đá ra thủ qua cái khe nước á, đúng không ạ? Để chứng kiến bây giờ những con cá con ếch đó chết, đúng không? Quý vị biết ngay khoảnh khắc đó chủ tiểu rơi nước mắt, đúng không? Cái giọt nước mắt đó mới giá trị của giáo dục đó. Thấy được cái giọt nước mắt đó, khi đó tâm của chủ tiểu mới chuyển hóa, và từ đó trở đi mới không bao giờ làm điều đó nữa, đúng không? Và thưa quý vị, cũng phải như vậy nữa, mà còn hơn thế nữa, có nghĩa rằng là đến cuối đời hòn đá trong tâm vẫn còn mang nặng ở trong tâm của cái chủ tiểu đó, đúng không? Một cảm giác tội lỗi rất là lớn. Đó, cho nên phải giáo dục làm sao đó để mà cho cái người đó thấy được là cái điều sai của mình, nhưng mà thấy điều sai để rồi chuyển hóa. Chính phải thấy điều sai, có nhiều người quý vị biết rằng là biết mình làm sai đó, nhưng mà vì là cha mẹ nói hoặc là người kia họ tìm cách trù dập mình, hoặc là họ chửi bới mình, họ không thông cảm cho mình, họ nói mình, họ làm đủ thứ cả, cho nên mình ghét quá, mình cứ làm sai thêm nữa, đồng ý không? Trở ngược lại có những phản tác dụng rất là lạ kỳ. Cho nên cái giáo dục nó rất quan trọng thưa quý vị. Những lời dạy của Phật giáo cũng vậy, giúp giáo dục cái tâm của chúng ta rất là mạnh, để giúp cho chúng ta chuyển hóa, từ đó chúng ta mới thực sự làm con người, thực sự làm người tròn vẹn và có ý nghĩa. Cho nên thưa quý vị, những khoảnh khắc quý vị ngồi lại nơi đây ở trong đạo tràng, quý vị trong một thời kính, quý vị niệm câu niệm Phật, giống như chúng tôi thưa hồi trước là tỷ dụ như đây, quý vị thấy rằng là khi quý vị tập trung trước đây có những cái bình nước như thế này, nó có một công đức rất là lớn. Quý vị thấy bình thường là trong nước này có không có gì, và khi quý vị uống không có gì, nhưng mà đơn giản như vậy. Một người khoa học gia tiến sĩ của Nhật đã nghiên cứu và cho ra một cái công trình rất quan trọng, đó là những ảnh hưởng về cái tiếng, cái âm thanh đối với nước nó như thế nào. Vì đó mới đưa ra một cái nghiên cứu như thế này, đó là cho ra hai ly nước. Một ly nước á, là đưa cho một người dùng những lời nói rất là dễ thương, rất là ngọt ngào, dịu dàng, êm ái, nói vào trong ly nước đó. Rồi một ly nước đưa cho một cái người mà tính khí họ khó chịu, bực mình, hay nói những lời cọc lốc, lộ mạc, hay là nói những lời mà xấu xa, không tốt, nói vào trong ly nước đó. Như vậy kết quả, sau khi đem hai ly nước đó bỏ vào trong tủ lạnh, vì việc sau khi nó đấm hai ly nước đó lại, nó có những hình sắc lạ kì. Cái ly nước mà nói những lời thương yêu dịu dàng, nó có những bông hoa rất là đẹp, nhìn vô thấy rất là đẹp, nó kể tính những bông hoa trong đó rất là đẹp. Còn những ly nước mà có những cái lời mà chửi mắng đồ này nọ, mà nói lời không tốt, nó có những hình thù rất quái. Quý vị thấy vậy sao? Cho nên lời nói chúng ta mà chúng ta nói ra một cái không mất đi đâu hết, đúng không? Quý vị phải nhớ như vậy. Mặc dù trong không gian này nó vắng vặc đó, cho nên nhờ có vậy mà mình mới thấu vào trong này được, đúng không? Quý vị đồng ý không? Nhưng mà hãy nhớ một điều, có thể nó mất đi tất cả, nó mất văn vàng và nó đi hoài đi mãi trong khoảng thời gian và trong quá khứ, trong không gian nào đó, nhưng nó sẽ không mất, mất ở trong lương tâm của mình, đúng không? Nó sẽ không mất ở trong tâm thức của mình, đúng không? Quý vị có nói một điều gì đó hay, hay là không hay, hay là nói điều gì đó làm cho ai đau khổ, nói điều gì đó mấy, thì quý vị sẽ nhớ. Và thưa quý vị, cái quan trọng nhất là khoảnh khắc trước khi quý vị nhắm mắt chào lìa đời ấy, thì quý vị sẽ nhớ rất rõ những lời này. Cho nên giờ đây, nếu như chúng ta cố gắng nói những lời gì đó rất thương yêu, rất nhẹ nhàng, rất từ bi, rất tha thứ, rất thông cảm, thì chúng ta cố gắng nói nhiều hơn và cố gắng ngắn cạn bớt, cố gắng dừng lại bớt những lời nói không hay không tốt. Giáo lý Phật giáo chứng đó không có gì xa cả. À, chứ ác mặt bạc, chủng thiền phục hành, từ tình kỳ thì chứ Phật giáo, có nghĩa là tất cả những điều ác chớ có làm, hay cố gắng nỗ lực để mà làm những điều lành, cố gắng trong sạch cái tâm ý của mình, đó là lời dạy của mười phương chư Phật. Đơn giản như vậy, không có gì cả. Những điều đó quý vị thực hiện và cố gắng thực hiện hàng ngày, thì có phải chăng hạnh phúc đang trong tầm tay của quý vị? Có phải không? Trong tầm tay quý vị, trong đi xa đâu, đâu xa hết. Và chừng nào hạnh phúc nó thật sự, nó nhen nhẫn và nó sống trong mình, thì thưa quý vị, lúc đó quý vị mới có thể thực sự đem ban phát cho những người xung quanh. Cho nên chúng tôi rất mong rằng là những khoảnh khắc quý vị đến nơi đây, có nghĩa là khoảnh khắc quý vị đang muốn trở về và làm những điều gì thật tốt, thật đẹp, để mà chuyển hóa những điều không hay, không tốt từ trong bản thân, để cho mình nó hoàn thiện hơn, tốt đẹp hơn. Cho nên triết lý của Phật giáo là giúp con người để hoàn thiện trong quá trình. Thì vì vậy chúng ta có được những cơ duyên rất là lớn để sinh hoạt những đạo tràng như thế này, những khoảnh khắc chúng ta ngồi tụng kinh. Thì vì vậy cho nên chúng tôi mới nói rằng là khi mà quý vị tụng kinh, quý vị nghe thuyết pháp, quý vị tập trung tâm của quý vị hướng vào, thì toàn bộ nó nằm ở trong người ta. Vì vậy khi quý vị uống một ly nước như thế này, quý vị sẽ cảm nhận cả một điều an lành, cả một cái diễm phúc lớn mà thực sự mình đang có trong. Cho nên rất mong quý vị mỗi lần có những dịp may như thế này, quý vị cố gắng sắp xếp thì giờ quý bảo của quý vị đến để sinh hoạt với đạo tràng. Bởi vì thưa quý vị, đến sinh hoạt như vậy, chúng ta mới thật sự tìm lại cho mình những khoảnh khắc để mình thật sự làm người và làm người trọn vẹn hơn nữa. Nam mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha.